Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong thời gian gần đây có một số thính giả điện thoại về hỏi về cái tác dụng phụ của thuốc, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Vậy trong buổi phát thanh hôm nay, đề nghị bác sĩ bàn về dùng thuốc ở người lớn tuổi ạ.
Vâng, đó là một vấn đề lớn. Có thực là khi nói đến chữa bệnh thì tức là nói đến thuốc. Thế và trong số cái dân chúng đó thì số người lớn tuổi còn chiếm một tỷ lệ trong dân chúng, nhưng mà họ lại dùng thuốc nhiều nhất. Và có những vấn đề đặc biệt liên hệ đến người lớn tuổi và thuốc, nên tôi cũng thấy đúng là hôm nay chúng ta nên bàn một chút về vấn đề thuốc và người lớn tuổi, vì nó là vấn đề phức tạp.
Thưa bác sĩ, tại sao ở người lớn tuổi thì dùng thuốc nó lại phức tạp hơn ạ?
Vâng. Đó là một nhóm dân đặc biệt mà số người tuy là nó còn nhỏ nhưng mà càng ngày càng nhiều người lớn tuổi hơn vì chúng ta có sống lâu hơn. Nói chung thì người lớn tuổi đều có nhiều bệnh, càng thêm tuổi thì càng thêm bệnh. Và vì càng thêm bệnh thì lại càng cần dùng nhiều thuốc, mà càng dùng nhiều thuốc thì càng có nhiều tác dụng phụ. Vì dù sao thì thuốc cũng là những cái chất mà hóa chất đưa vào trong cơ thể. Chúng ta cần phải dùng thuốc là vì chúng ta có bệnh và phải chữa. Đó, thành ra là trong thực tế những người lớn tuổi thì sức khỏe giảm, các chức năng bộ phận của họ giảm. Dù là đối với người lớn tuổi bình thường thì những cái sự vận hành của các bộ phận đều giảm. Đến 60 tuổi thì người lớn tuổi còn chừng 60% cái khả năng của các cái chức năng thôi, so với lúc mà họ còn 20 tuổi. Khi chúng ta 20 tuổi là lúc chúng ta khỏe nhất. Với 60% cái chức năng còn lại thì họ có thể sống bình thường, trong cái tình trạng bình thường. Nhưng mà khi gặp một biến cố, ví dụ như họ bị cúm nặng, hoặc họ bị té ngã, gãy chân chẳng hạn, thì họ không có đủ cái khả năng dự trữ để đối phó với các cái thử thách mới đó, các cái thử thách khác thường đó. Cho nên là họ dễ bị suy giảm các chức năng bộ phận. Thí dụ như là họ có thể bị suy tim, họ có thể phải nằm bệnh viện và họ dễ nhiễm trùng hơn vì sức đề kháng giảm. Do đó thì họ có thể bị những biến chứng nặng và có khi có thể bị tử vong. Thành ra là một số người lớn tuổi vào mùa đông chẳng hạn, họ bị dễ bị cảm cúm, và mỗi năm chúng ta thấy là những người lớn tuổi trên 80 tuổi dễ bị mất. Mà nếu không có những cái biến chứng, dù là đối với người thường là tương đối nhỏ, nhưng đối với người lớn tuổi thì những cái đó lại là trầm trọng. Thế như là vừa mới nói thì họ có nhiều bệnh mãn tính. Nói chung thì nếu mà chúng ta 40 tuổi thì có thể có một vấn đề về sức khỏe, thí dụ như là đau đầu gối chẳng hạn. Nhưng đến 50 tuổi thì có thể có hai bệnh, và đến 60 tuổi thì nói chung có thể có đến 3 bệnh. Đó là về cơ thể. Nhưng về tinh thần đấy, thì trí tuệ của người lớn tuổi cũng suy giảm. Họ hay quên, mọi người đều hay quên một chút. Nhưng ngay cả đối với người lớn tuổi bình thường, thì họ cái phản xạ của họ chậm hơn trước. Họ không biết cách đối phó trong những trường hợp phức tạp. Một số người khác có thể bị suy giảm trí tuệ. Họ quên những việc xảy ra và nên là phải tùy thuộc vào người khác. Thì trong cái tinh thần, trong cái tình trạng tinh thần và thể xác suy yếu hơn, họ lại thêm bệnh và do đó là phải dùng thuốc và mỗi ngày phải dùng nhiều hơn.
Thưa bác sĩ, là không phải rằng thuốc chữa bệnh làm cho bệnh nhân khỏe hơn à?
Đúng là thuốc thì làm cho người ta khỏi bệnh. Mục đích của điều trị là làm cho người ta trở lại bình thường, nghĩa là giúp người bệnh. Thuốc là những cái phương tiện, là hóa chất mà chúng ta đưa vào cơ thể để chữa bệnh, làm cho người ta khỏi, làm cho người ta hoặc là ít nhất thì cũng bớt, cũng ổn định, hoặc là ít nhất tối thiểu cũng làm cho chậm sự tiến triển của bệnh. Nhưng mà thuốc dù gì nó cũng có những cái tác dụng phụ của nó, vì nó tác động trên sự hoạt động của cơ thể, nên là nó có những khó khăn trở ngại. Nhất là người lớn tuổi, cho nên là chúng ta phải tìm cách để khắc phục, để đó là điều chúng ta muốn nói, để cho cái sự điều trị được an toàn, có hiệu quả, để giúp cho người, cho mọi người trong trường hợp này là người lớn tuổi sống khỏe mạnh và sống lâu hơn.
Thưa bác sĩ, điều trị bằng thuốc ở người lớn tuổi có những cái khó khăn gì ạ?
Vâng, vì như chúng ta vừa nói, người lớn tuổi có khác với những nhóm dân khác. Tất nhiên mỗi nhóm tuổi một khác. Các trẻ, các cháu sơ sinh thì khác, phụ nữ có thai thì khác, người lớn tuổi có những vấn đề của họ. Thì chúng ta vừa nói rằng người lớn tuổi có nhiều bệnh và phải dùng nhiều thứ thuốc, có khi là 1, 2 hay 3 thứ thuốc, rồi họ có thể không phải có một bệnh, họ có thể có 1, 2, 3 bệnh, rồi vì có bệnh thì họ phải dùng thuốc và có khi thì phải dùng nhiều thuốc, mỗi bệnh là phải dùng thêm 1, 2, 3 thứ thuốc nữa. Thí dụ như là một người có tiểu đường, người có tiểu đường thường là có cao huyết áp, thường là có cao mỡ, có khi họ bị suy thận, có người lớn tuổi bị loãng xương hay đau đầu gối, do đó họ phải dùng nhiều thứ thuốc là như vậy. Ước tính thì đây là một thống kê để cho mấy con số xác thực đó. Ước tính 20% bệnh nhân ở cái tuổi Medicare ở Mỹ, tức là trên 65 tuổi, thì có chừng 5 chứng bệnh mãn tính. 50% phải dùng trên 5 thứ thuốc. Trung bình những người lớn tuổi 65, 70 tuổi có thể dùng 8 đến 10 thứ thuốc. Có những người nữa có nhiều bệnh, kể cả bệnh nghẹt phổi do hút thuốc lá ngày xưa vân vân, có người dùng đến 13 thứ thuốc. Nhìn thấy đống thuốc mà thật tình là phải sợ, và có người nói là họ no vì thuốc. Vì có nhiều bệnh nên ngoài các bác sĩ gia đình của họ đó, họ lại phải đi khám nhiều bác sĩ chuyên môn khác nữa. Ví dụ người có tiểu đường, có đau tim, có suy thận thì khám 2-3 bác sĩ. Mỗi bác sĩ lại cho thuốc theo ý của mình. Cho nên là có khi bệnh nhân uống nhiều thuốc cùng với nhau, có khi uống 2 thứ thuốc cùng một loại, tuy rằng là tên nó khác nhau, bệnh nhân không biết và các bác sĩ viết thuốc thì cũng không để ý là bác sĩ đã viết cái gì, nên có thể họ uống 2-3 thứ thuốc giống nhau cùng một mục đích. Do đó thì là bị những cái tác dụng nghịch của thuốc. Mặt khác nữa đó, người lớn tuổi quả thật thì ai cũng vậy thôi, có lớn tuổi đau ốm và lo sợ, ai cũng sợ chết. Nên họ hay nghe lời bàn tán của bạn bè, hoặc là họ tự ý đi khám các bác sĩ ngoài khác nữa, ngoài bác sĩ gia đình của mình. Cho nên các bác sĩ đó lại cho thuốc, không biết rằng bác sĩ gia đình đã cho thuốc rồi. Vân vân, nên họ uống thuốc lẫn lộn. Họ cũng tin tưởng là dược thảo. Người lớn tuổi hay nghe những lời bàn tán, dụ dỗ, nghe lời quảng cáo. Những cái quảng cáo có những cái từ hoa mỹ rất là hấp dẫn. Nên họ đi tìm thêm những cái gọi là thực phẩm chức năng, tìm những thuốc dân tộc, tìm những thuốc bổ. Do đó thì vô tình làm tăng cái số lượng thuốc mà họ phải uống mỗi ngày. Ngoài vấn đề dùng nhiều thuốc như vậy, thì có những vấn đề khác. Vấn đề thứ hai là cái tác dụng phụ của thuốc. Dùng nhiều thuốc thì tăng khả năng bị các tác dụng phụ ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt nó tăng nhiều hơn ở người lớn tuổi vì các chức năng của họ giảm. Thuốc chúng ta uống vô được chuyển hóa ở trong cơ thể, nghĩa là được lọc qua gan hoặc qua thận và được thải ra ngoài. Khi cái sự làm việc của gan và thận giảm theo tuổi thì những thuốc này không được chuyển hóa như người thường, nên nó tồn lại ở trong cơ thể. Do đó đi tích tụ lại và có tác dụng phụ vì nó coi như là uống thuốc quá liều, vì cái thuốc nó không được thải ra hết. Nhiều dùng thuốc lại tăng cái khả năng tương tác, nghĩa là thuốc tác dụng qua lại với nhau, cản trở nhau, tăng hoặc là giảm cái tác dụng của các thuốc khác, nên nó gây ra những cái tác dụng phụ bất lợi nữa. Đó là điểm thứ hai. Thứ ba là một số thuốc khác tác dụng trên hệ thần kinh, mà người lớn tuổi hay có những vấn đề liên hệ đến vấn đề thần kinh, thí dụ như là ở mất ngủ, đi tiểu khó vân vân, nên những thuốc này làm cho họ buồn ngủ, họ mất thăng bằng, làm cho họ dễ bị té ngã, do đó thì dễ bị gãy xương. Và vì chúng ta đã nói gãy xương thì họ phải nằm bệnh viện thì bị những nhiễm trùng của vốn có của bệnh viện, nhiễm trùng lây bệnh của người khác, nên họ dễ bị sưng phổi. Vị sưng phổi tức là thêm những cái sức nặng, những cái căng thẳng, những cái tình trạng phức tạp đè lên trên cơ thể, nên làm cho họ dễ bị suy tim và có thể bị tử vong vì như vậy. Cái điểm thứ ba trong cái vấn đề dùng thuốc của người lớn tuổi là nhầm lẫn. Vì dùng nhiều thuốc nên dễ bị nhầm lẫn. Người lớn tuổi hay quên, mắt kém, không đọc được tên thuốc, không biết là khi tên nó bằng tiếng Anh. tên thuốc vốn đã khó đọc và khó nhớ, ngay cả đối với người Mỹ, họ nói tiếng mẹ đẻ của họ, nhưng họ cũng vẫn bị nhầm lẫn. Một năm theo cái báo cáo của Viện Y học Hoa Kỳ trước đây, cái này báo cáo này đã từ lâu năm, thấy là một năm có 100.000 trường hợp tử vong do nhầm lẫn về y khoa. Người lớn tuổi lại không biết cách xếp đặt, có người cho các thuốc vào khác nhau vào cùng một chai, nên không biết thuốc nào là thuốc nào. Họ chỉ biết viên xanh, viên đỏ, viên tròn, viên dài. Thì thực tình có biết bao nhiêu viên thuốc giống nhau như vậy, nên họ dễ nhầm lẫn. Do đó thì có khi uống thì không, có khi uống rồi lại tưởng là chưa uống. Vì nhầm lẫn nên có thể uống nhiều lần một thứ thuốc. Có khi uống thuốc quá liều nên sự điều trị bị rối loạn, không có hiệu quả hoặc là bị độc hại. Mỗi năm theo thống kê gần đây thì có trên 175.000 người lớn tuổi phải đi cấp cứu vì các tác dụng bất lợi của thuốc, do những cái nhầm lẫn tương tác qua lại vân vân mà ta vừa kể. Điểm thứ tư đối với người lớn tuổi là cũng như đối với nhiều người là không tuân thủ sự điều trị, nghĩa là có thuốc mà không uống đều, khi uống khi không. Họ nói chung người lớn tuổi qua nhiều năm sống thì có những cái định kiến, những cái tin tưởng đã có sẵn, và những cái tin tưởng này khó thay đổi được. Tôi nhận rằng là cái học của chúng ta ngày xưa nó thiên về văn chương thơ phú mà không chú trọng vào khoa học cơ bản, cho nên là có nhiều người không biết những cái hoạt động cơ thể của mình, cho nên chúng ta còn vương vấn cái tư tưởng của cái khoa học cổ truyền từ 5.000 năm trước, nên suy nghĩ theo kiểu âm dương, mô tả mọi chuyện theo kiểu nóng hoặc lạnh, tức là âm dương. Tin rằng là thuốc tây nóng, tin rằng không biết, không có cơ sở đâu, nhưng tin rằng thuốc hạ mỡ làm hại gan hoặc là thuốc chữa tiểu đường làm hại thận. Những điều tin tưởng này không đúng, nhưng mà không khó gạt bỏ là họ tin như vậy và uống thuốc nhưng nghi ngờ đến khi uống khi không. Họ đi tìm những cái coi như là những cái phương pháp điều gọi là điều trị không có tác dụng phụ, không độc hại, nhưng thực ra là không có kết quả. Nên đi tìm dược thảo, bỏ tiền đi mua các thuốc quảng cáo là những thuốc mà không được chứng nhận là có hiệu quả. Trong khi đó thì không uống các thuốc đã được nghiên cứu và đã được kiểm nghiệm, đã được chứng minh là có hiệu quả. Do đó, cái hậu quả của cái việc có những điều tin tưởng sai lầm hoặc những việc làm không đúng đó làm cho bệnh không khỏi, nặng thêm, gây ra biến chứng. Thí dụ như là chúng ta vừa mới nói, cái tiểu đường không tuân thủ điều trị dần dần sẽ bị suy thận, sẽ bị đau tim, khiến cho phải mổ tim, phải đi lọc thận nhân tạo, gây ra tàn phế cho bản thân và cũng gây thiệt hại cho ngân sách. Người ta tính rằng vì không tuân thủ điều trị làm cho bệnh nặng hơn, không khỏi hoặc là gây biến chứng đó, làm thiệt hại cho ngân sách ở Mỹ là 290 tỷ đô la mỗi năm. Đó là con số lớn và đáng kể, khiến cho chúng ta cần suy nghĩ và lưu ý.
Thưa bác sĩ, làm sao để giải quyết các cái tình trạng mà bác sĩ vừa kể?
Vâng, như chúng ta vừa mới lượt qua cái tình trạng dùng thuốc ở người lớn tuổi, thì ta thấy rằng trước hết là phải dùng thuốc đủ và đúng chỉ định, không dùng nhiều quá. Điều thứ hai là phải giúp người lớn tuổi dùng thuốc thế nào cho đúng để được an toàn. Thứ nhất, dùng thuốc đủ và đúng. Nói cách khác là phải loại bỏ các cái thuốc không cần thiết. Để làm như vậy thì cần phải, trước nhất là mọi người như ở Mỹ thì đều có rồi, là phải xác định cái vị trí của bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình là người theo dõi, phối hợp sự điều trị. Bác sĩ gia đình là người phối hợp sự điều trị của người bệnh, cụ thể là người lớn tuổi. Bác sĩ gia đình theo dõi việc dùng thuốc của bệnh nhân do các bác sĩ, tất cả các bác sĩ nào khác viết, để điều chỉnh thuốc cho phù hợp với sự tiến triển của bệnh. Loại bỏ các thuốc trùng hợp, loại bỏ các thuốc không cần thiết, mà nhất là các thuốc có nhiều tác dụng phụ không phù hợp với người lớn tuổi. Nó gây ra nhiều tác dụng bất lợi hơn là tác dụng có lợi. Và tìm cách dùng những cái phương pháp điều trị không dùng thuốc như là vật lý trị liệu hay châm cứu, vân vân, nếu mỗi khi có thể được. Người chúng ta thì quen trong quá khứ, quen tự chẩn đoán, ai cũng có thể tự định bệnh hay là mách bệnh cho nhau, tự điều trị, mách thuốc cho nhau. Nên là người mình thường đòi hỏi bác sĩ viết thuốc theo ý của mình, như là thuốc thích uống thuốc bao tử cho những cái triệu chứng không rõ rệt như là đầy hơi, ăn khó tiêu, nóng gan, lạnh bao tử, vân vân. Hoặc là muốn có những thuốc giúp cho ăn được, thuốc làm cho dễ ngủ. Các thuốc này đều có tác dụng phụ bất lợi cho người lớn tuổi cả. Điểm thứ hai trong cái cách để tránh, để hạn chế những cái tác dụng nghịch, những tác dụng bất lợi trong việc dùng thuốc ở người lớn tuổi là giúp người lớn tuổi tránh nhầm lẫn. Do đó thì phải xếp đặt công việc cho nó có khoa học một chút, là lập cái danh sách các thuốc cùng với cái chỉ định, liều lượng và cách dùng cho rõ ràng. Thứ hai là có thể dùng những cái hộp đựng thuốc, phân chia thuốc dùng mỗi ngày trong tuần. Nghĩa là một cái hộp có 7 hàng và có dùng cho 7 ngày, thì có những thuốc dùng cho buổi sáng và những thuốc buổi chiều. Người ta khuyên là nên chia thuốc làm 2 cữ mà thôi, một cữ buổi sáng, một cữ buổi chiều. Như vậy thì nó dễ uống, không đỡ quên, rồi do đó tránh nhầm lẫn, tránh những tác dụng bất lợi. Điều thứ ba là mỗi khi đi khám bệnh cần đem các chai thuốc và các hộp thuốc đang uống theo để dễ theo dõi. Tiếp theo là bác sĩ và bệnh nhân sẽ dựa trên những cái thuốc đó và cái danh, nếu có danh sách thuốc thì cùng duyệt xét các thuốc đang dùng, mỗi lần đều ôn lại, xem xét lại cách dùng thuốc, từ tại sao lại dùng thuốc đó, dùng như thế nào, bao nhiêu lần một ngày, cũng như là xem xét lại những cái tác dụng có thể có và loại bỏ các thuốc không còn cần thiết. Tiếp theo là xem xét các thuốc thừa, tức là những thuốc đã không uống, có không uống mới thừa, đối chiếu với các thuốc đã viết toa mà bệnh nhân không uống để tìm lý do tại sao, vì tác dụng phụ, vì không hiểu biết hay là vì nhầm lẫn, để giúp cho bệnh nhân tuân thủ, tức là theo lời chỉ dẫn, dùng thuốc theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. Bởi vì có người nói, và điều đó rất là đúng, là thuốc chỉ có tác dụng khi bệnh nhân uống. Có bệnh mà không uống thuốc thì tiền mất tật mang mà thôi. Tóm lại là thuốc là cần thiết để chữa bệnh. Chúng ta dùng thuốc là vì có bệnh. Có bệnh nên phải dùng thuốc, nhưng phải dùng đúng cách, đúng và đủ, không dùng thừa và cũng không dùng thiếu. Và dùng đúng cách, để dùng đúng cách thì cần có sự theo dõi và quan tâm, chăm sóc người lớn tuổi về nhiều mặt, giúp đỡ họ cả về tinh thần lẫn những cái cụ thể vật chất. Tất cả những điều này thì đều mất công, đều mất thời gian, nhưng mà cần thiết để cho sự điều trị đạt được kết quả, được an toàn và không tốn kém, hạn chế sự tốn kém thì đúng hơn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã có những lời khuyên về việc dùng thuốc, nhất là dùng thuốc ở người lớn tuổi ạ. Và chương trình hỏi đáp y học thường thức thì đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn bác sĩ và xin kính chào quý khán giả.
Cảm ơn anh Tấn Dương và kính chào quý vị khán giả.